Rồi thì Jacob nghe được lời của các con trai Laban nói rằng Jacob đã chiếm đoạt mọi thứ của cha và nó đã giàu lên nhờ số tài vật ấy của cha. Jacob nhìn thấy vẻ mặt của Laban. Ông thấy rằng thái độ của Laban đối với mình đã đổi khác. Rồi Jehovah bảo Jacob, hãy trở về xứ sở của tổ phụ con, về với họ hàng của con, và ta sẽ ở cùng con. Jacob cho gọi Ra-chên và Lê-a ra đồng, chỗ ông chăn bầy súc vật, và nói với họ, anh thấy thái độ của cha đối với anh đã đổi khác, nhưng Đức Chúa Trời của cha anh vẫn ở cùng anh. Hai em biết là anh đã giúp việc cho cha hết sức mình. Cha đã dối gạt anh và 10 lần thay đổi công giá anh, nhưng Đức Chúa Trời đã không cho phép cha làm hại anh. Khi cha nói, các con có đốm sẽ là công giá con, thì cả đàn đều xin con có đốm. Rồi khi cha nói, các con có vằn sẽ là công giá con, thì cả đàn đều xin con có vằn. Theo cách đó, Đức Chúa Trời đã lấy đi đàn gia súc của cha mà ban cho anh. Một lần nọ đang mùa giao phối, trong giấc mơ anh nhìn thấy các con dê đực giao phối với đàn. Các dê đực đó có vằn và có đốm. Thiên sứ của Đức Chúa Trời gọi anh trong giấc mơ. Này Jacob, anh đáp, có tôi đây. Người bảo, hãy ngước mắt lên để thấy hết các dê đực đang giao phối với đàn. Chúng có vằn và có đốm, vì Laban đối xử với con thế nào thì ta đã thấy hết rồi. Ta là Đức Chúa Trời ở Bê-tên, nơi con sức dầu cho cây trụ đá, nơi con đã thề hứa với ta. Bây giờ, hãy rời bỏ xứ này và quay trở về sinh quán của con. Ra-chên và Lê-a đáp lại ông, chúng em đâu có phần hoặc quyền thừa hưởng gì trong nhà cha. Chẳng phải là cha đã đối xử với chúng em như người dưng đó sao? Ông ấy đã gả bán chúng em, và tiền bạc của chúng em ông cũng đã tiêu sạch hết. Mọi của cải mà Đức Chúa Trời đã lấy đi của cha giờ đây thuộc về chúng em và con cái chúng em. Vậy nên, bất kỳ điều gì Đức Chúa Trời đã truyền bảo anh, thì anh cứ làm đi. Vậy là Jacob đứng dậy đỡ vợ, con lên lưng lạc đà. Ông lùa đi hết đàn gia súc của mình cùng mọi tài sản mà ông có được, tức đàn gia súc thuộc về ông, mà ông đã gây dựng tại Phadan Aram. Ông lên đường đi về với cha mình là Isaac tại xứ Canaan. Lúc đó, Laban đã đi hớt lông chiên, nên ra trên lấy trộm mấy tượng thần giữ nhà của cha mình. Jacob cũng đánh lừa Laban, người Aram, khi không cho ông ta biết mình hồi hương. Như vậy, Jacob trốn chạy và nhanh chóng qua sông, cùng với mọi thứ mình có, rồi hướng về vùng đồi núi Galaad. Sang ngày thứ ba, Laban được báo cho biết Jacob đã trốn chạy. Vậy là ông ta huy động người thân cùng với mình đuổi theo Jacob trong 7 ngày. Ông ta theo kịp Jacob tại vùng đồi Galaad. Đức Chúa Trời hiện ra với Laban, người Aram trong giấc mơ vào ban đêm và bảo ông ta, dầu lành hay dữ, hãy cẩn thận, đừng nói gì với Jacob hết. Laban đuổi kịp Jacob. Lúc đó, Jacob đang dựng trại trong vùng đồi. Laban cùng người thân cũng đóng trại trong vùng đồi Galaad. Laban nói với Jacob, cha đã làm gì con? Đến nỗi con lừa cha và mang con gái của cha đi giống như tù binh vậy. Sao con lại lén lút trốn chạy và lừa dối cha? Chẳng cho cha biết gì cả vậy. Hẳn cha đã cho đưa tiễn các con một cách vui vẻ, với lời ca tiếng hát, tiếng trống, tiếng đàn. Con chẳng để cha có cơ hội hôn tiễn biệt cháu trai, cháu gái của cha. Con đã hành động thật xuống ngốc. Cha thừa sức làm hại con. Nhưng Đức Chúa Trời của cha con có phán với cha tối qua rằng, dầu lành hay dữ, hãy cẩn thận, đừng nói gì với Jacob. Thôi thì con đã ra đi vì con nóng lòng trở về nhà cha mình. Nhưng sao con lại lấy trộm mấy tượng thần của cha? Jacob đáp lại Laban, tôi lén lút ra đi vì tôi sợ rằng cha sẽ dùng vũ lực bắt lại hai con gái của cha. Còn kẻ nào lấy trộm mấy pho tượng của cha sẽ phải chết. Trước mặt người thân của chúng ta đây, cha hãy tìm xem nơi tôi có vật nào của cha thì cha cứ lấy đi. Vì Gia-cốp không biết Ra-chên đã lấy các thứ đó, La-ban vào trong lều của Gia-cốp, lều của Lê-a và lều của hai người tớ gái, nhưng chẳng tìm thấy gì. Ông ra khỏi lều Lê-a rồi vào lều của Ra-chên. Ra-chên đã lấy mấy tượng thần giữ nhà ấy, giấu dưới yên lạc đà rồi ngồi lên trên. La-ban lục soát khắp lều nhưng chẳng tìm được. Bà nói với cha, xin Chúa đừng nổi giận khi con không đứng dậy tiếp đón được, vì con đang bị hành kinh. Gia-cốp nổi giận gây gổ với La-ban. Ông nói, tôi đã sai phạm gì? Tôi có tội gì mà cha lại hầm hầm đuổi theo tôi như vậy? Cha đã lục soát hết đồ của tôi rồi đó. Nếu cha tìm thấy món đồ nào lấy trong nhà cha, thì cứ để ngay đây trước mặt người thân chúng ta, để họ phân định đúng sai giữa chúng ta. Tôi đã ở với cha 20 năm, chưa có chiên cái, dê cái của cha bị sảo thai, mà tôi cũng chưa từng ăn thịt con chiên đực nào trong bầy của cha. Con nào bị thú dữ xé thịt, thì tôi đâu có bắt cha phải chịu, mà chính tôi chịu đó thôi. Cha luôn buộc tôi phải đền lại bất kỳ con nào bị thiếu mất, bất kể bị bắt trộm ban ngày hay ban đêm. Ở đó, ngày thì tôi phải chịu nắng nóng thiêu đốt, đêm đến thì chịu sương giá và tôi phải thức trắng. 20 năm tôi ở trong nhà cha, tôi giúp việc cho cha 14 năm để cưới hai con gái của cha, rồi thêm 6 năm để có được 7 gia súc. Còn cha thì 10 lần thay đổi công giá của tôi. Nếu Đức Chúa Trời của cha tôi, Đức Chúa Trời của Abraham, đấng Isaac kính thờ, không ở cùng tôi, thì hẳn giờ này cha đã đuổi tôi đi tay không. Vì Đức Chúa Trời thấy tôi bị chèn ép, cũng như phải làm việc cực nhọc như thế nào, nên Ngài đã cảnh báo cha tối qua đấy. La-ban đáp, con gái là con gái cha, mấy đứa cháu là cháu của cha, bầy vật là bầy vật của cha, mọi điều con thấy đây đều là của cha. Nhưng ngày nay, cha còn quyền gì trên con gái hay trên con cái chúng đã sinh ra? Vậy bây giờ, chúng ta hãy lập giao ước giữa cha và con để làm chứng giữa chúng ta. Vậy, Gia-cốp lấy một tảng đá dựng đứng lên thành cây trụ. Gia-cốp nói với người thân của mình, hãy góp nhặt đá lại. Vậy họ nhặt đá và dồn thành đống, rồi họ ăn uống tại đó bên cạnh đống đá. La-ban gọi nó là Iega Sahaduta, còn Gia-cốp thì gọi là Galet. La-ban nói, đống đá này hôm nay làm chứng giữa cha và con, vì thế tên của nó gọi là Galet. Nó cũng được gọi là Mitba, vì La-ban nói, nguyện Giê-hô-va canh giữ cha và con khi chúng ta sống cách xa nhau. Nếu con xử tệ các con gái của cha, hoặc nếu con lấy thêm vợ khác, cho dù chẳng có ai ở cùng chúng ta, thì Đức Chúa Trời vẫn làm chứng giữa cha và con. La-ban nói với Gia-cốp, hãy nhìn đống đá này, và nhìn cây trụ mà cha đã dựng giữa con và cha. Đống đá này làm chứng, và cây trụ này làm chứng rằng, cha sẽ không vượt qua đống đá này đến chỗ con, mà con cũng sẽ không vượt qua đống đá và cây trụ này đến chỗ cha để làm hại nhau. Nguyện Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Na-cô, Đức Chúa Trời của cha hai người phân xử giữa chúng ta. Gia-cốp thề hứa trước Đức Chúa Trời, đấng mà Isaac cha mình kính sợ. Gia-cốp dâng một sinh tế trên núi và mời người thân của ông dùng bữa. Họ ăn uống và ở suốt đêm trên núi. Sáng sớm hôm sau, La-ban thức dậy hôn các cháu cùng hai con gái mình và chúc phước cho, rồi ông lên đường quay trở về nhà.